Để tìm hiểu hoạt động của phong trào nhân văn giai phẩm một cách chính xác hơn, chúng ta cần biết những gì đã xảy ra cách đây 50 năm qua lời tường thuật của chính những thành viên trong phong trào. Buổi nói chuyện với nhà thơ Hoàng Cầm mà quý vị sẽ nghe sau đây soi tỏ thêm một số vấn đề mà chúng ta chưa biết chung quanh việc thành lập tờ Nhân văn số 1 mà Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Cầm và Lê Đạt là ba tác nhân chính. Thưa anh Hoàng Cầm, trong buổi nói chuyện tuần trước, anh đã thuật lại những ngày đầu tiên khi anh Nguyễn Hữu Đang và anh khởi xướng việc làm báo Nhân văn. Hôm nay xin được hỏi anh tiếp về việc ấy, tức là sau khi cụ Phan Khôi đã nhận lời đứng ra làm chủ nhiệm báo Nhân văn, rồi thì các anh làm những cái gì nữa?
Từ đấy là ghi vào là ra tờ báo lấy tên là Nhân văn, sẽ đăng lên số đầu đấy, đăng lên là chủ nhiệm là Phan Khôi. Thế thì sau đó anh Đang lại gợi ý luôn cái nữa. Một tờ báo thì cũng phải có chủ nhiệm thì đã đành rồi, nhưng phải có một chủ bút, mà nếu không cần chủ bút nữa thì gọi là thư ký tòa soạn để mà lo các cái công việc quan hệ với con nghệ sĩ, để lấy bài viết, đề nghị viết bài vân vân. Và khi mà tờ báo đang hình thành và đưa xuống nhà in, anh thư ký tòa soạn cũng vẫn phải xem lại hết để mà giữ vững được cái nội dung của tờ báo vân vân. Thế là tóm lại là nhiệm vụ của một thư ký tòa soạn này nó cũng rất nặng. Thế anh Đang lại gợi ra cái ý kiến nên tìm một thư ký tòa soạn. Thế thì lúc bây giờ tôi cũng hơi khó tìm lắm. Bởi vì lúc bây giờ định mời anh Văn Cao chẳng hạn. Anh Văn Cao thì vừa là bạn thân rồi. Thế nhưng mà anh Đang lại nói ngay mà chưa chắc Văn Cao nó nhận đâu, vì cậu vẫn là đảng viên. Đảng viên thì không thể nào mà đứng ra ngoài mà ra một tờ báo ngoài đảng được. Thì chưa chắc Văn Cao nó nhận. Thế thì anh Đang lại bảo tôi hỏi Trần Dân nhé. Thì tôi lại bảo Trần Dân thì vừa mới bị một cú, mới được về, bị một cú gọi là oan ức ở trong văn nghệ quân đội đấy. Thì anh đã bị đi tù, không phải là tù nhiều nhưng mà cũng đã bị bắt được độ 10 hôm thì anh lại về. Mà cái việc nó rất là oan ức và rất là hơi độc đoán của bên lãnh đạo văn nghệ thì bắt anh Trần Dân và anh Tử Pháp. Thì hai người thì không thể mời được vì anh các anh vừa mới được tự do thì không nên ghép anh vào cái này làm gì. Nó mệt cho anh ra và để cho anh nghỉ ngơi chứ. Thế anh Đang cũng lại gợi ý nữa là hay là mời Lê Đạt xem. Thì tôi với Lê Đạt thì cũng là vẫn là bạn thân rồi, cùng một nhóm với nhau rồi. Tôi hỏi ý Lê Đạt thì Lê Đạt rồi làm thì kể cũng làm được thôi, thế nhưng mà mình cũng vẫn còn đang là đảng viên, mà đảng viên thì không thể nào mà đi nhận lời làm một tờ báo ngoài đảng được.
Thưa anh, thế thì giờ làm sao mà anh tìm ra và thuyết phục được họa sĩ Trần Duy nhận lời làm thư ký tòa soạn cho báo Nhân văn ạ?
Thế thì đến độ 1-2 hôm sau thì tình cờ tôi cũng có biết anh Trần Duy là một họa sĩ cũng mới tập kết từ nó trong Nam ra. Thì Trần Duy là một cái người cũng nhanh nhẹn, có học và thông minh. Anh là họa sĩ và tôi thấy là anh Trần Duy anh cũng có những cái ý nghĩ, tư tưởng của anh nó hướng về những cái tự do. Một hôm tôi mới gặp anh Trần Duy đang ngồi ở nhà xuất bản Minh Đức, ngồi chơi uống cà phê với nhau. Tôi mới mời riêng anh Duy ra một chỗ, tôi mở này, mình định ra một tờ báo văn nghệ, lấy tên là Nhân văn, để mà viết những cái bài sáng tác, bình luận hoặc là gì đó, chung quanh vấn đề văn nghệ thôi. Thì bây giờ mình không có một người nào để mà làm thư ký tòa soạn, cậu có thể làm giúp mình được không? Thì Trần Duy nhận lời ngay lập tức, vì anh cũng là người sốt sắng và anh cũng có nhiều cái thắc mắc về văn nghệ, nên nhận lời ngay. Thế là xong rồi, thế là có thư ký tòa soạn rồi, có chủ nhiệm rồi. Bên trong thì tất nhiên là có anh Nguyễn Hữu Đang, đến tôi và anh Lê Đạt là những người có thì giờ cũng sốt sắng muốn ra một tờ báo. Nói thế xong cái thì mới tổ chức một buổi họp, thì có cả anh Lê Đạt, có cả anh Trần Dần, kể cả anh Văn Cao, như là họp bạn với nhau để mà nói cái chuyện là mình sắp ra tờ báo như thế để các bạn ủng hộ. Thế anh em đều ủng hộ cả, phân công nói rõ là cụ Phan thì gọi là mời cụ ấy đứng tên thế thôi, chứ không có yêu cầu cụ ấy làm gì cả, để cụ ấy tùy thích cụ ấy muốn làm gì cả. Thì hình thành xong được tờ báo như thế thì bắt đầu là tính cái chuyện ra số 1.
Thưa anh, về cái số 1 báo Nhân văn đó thì các anh đã thu thập bài vở và tổ chức cái việc viết, việc chọn bài như thế nào ạ?
Ra số 1 thì tôi cũng chưa định viết bài gì, gọi là báo văn nghệ thì cũng phải có một vài bài thơ thế thôi, chứ còn thơ nó không phải là một vấn đề cần phải thảo luận, không cần phải ai đứng ra phụ trách cái việc ấy cả. Thế nhưng mà bài vở hàng ngày nó vừa sốt dẻo, nó vừa kịp thời, mà tất nhiên là đã làm báo là phải đấu tranh rồi, đấu tranh cho một cái văn nghệ mới nó sinh động lên. Thì tôi cứ nói thế này rồi vận động anh em ai viết bài gì hay là bài gì thôi, chứ còn thì tôi cũng chưa định là chính tôi viết bài gì. Thì đầu tiên là tôi mới thấy anh Lê Đạt có một bài thơ gọi là Nhân câu chuyện mấy người tự tử. Tôi bảo họ cứ lấy cái bài thơ ấy đó, bài thơ cũng dài đấy, rất là mới mẻ. thế rồi cũng có thêm một vài bài thơ hay là bài văn gì đó, tức là cũng có cái tính chất là nêu những thắc mắc trong lớp học ra thì đều là để đăng vào cái số 1 hết.
Thưa anh, còn về cái bài viết rất quan trọng của anh là cái bài Con Người Trần Dần, là một trong những cái bài chính của báo Nhân Văn số 1, thì thưa anh, bài này anh đã viết trong cái trường hợp như thế nào ạ?
Thế chính anh Nguyễn Hữu Đăng lại gợi ý cho tôi. Thì ông Nguyễn Hữu Đăng bảo tôi và cậu viết đi, cậu viết về Trần Dần. Cậu muốn viết gì về Trần Dần thì viết, nhưng mà phải có một cái chuyện về Trần Dần. Thì Trần Dần mới từ Pháp rồi mới bị ở trong quân đội bắt giam. Bây giờ thì anh Trần Dần anh mới đưa ra cái trò gọi là cứa cổ tự tử. Vì thế mà nó mới đánh động lên tận tiếp lên trên cấp cao nhất, cấp lãnh đạo cao nhất. Tức là đánh động lên đến ông Phạm Văn Đồng, rồi đến ông Nguyễn Chí Thanh. Thành ra Nguyễn Chí Thanh bây giờ mới biết là có cái chuyện Trần Dần oan ức cái gì mà lại tự tử thế này. Thì ra anh Trần Dần được ông Nguyễn Chí Thanh mua quà cái vào bệnh viện, vì anh Trần Dần anh tự tử ở trong cái hầm. Nó bắt giam anh vào cái hầm 37 bậc đá, cái hầm có độ 4 mét vuông. Thì ở đấy anh mới bày ra cái trò gọi là tự tử. Cái sự thật anh ấy không tự tử. Sau này tôi mới biết, thì đúng bây giờ tôi cũng chả biết tin tức gì cả, chỉ biết là bị bắt ra đi, không biết là đi đâu, thì không thấy về nữa. Cái tôi đã viết ở cái bài Con Người Trần Dần đăng ở báo Nhân Văn ấy, ở đây tôi không nói lại. Thì chính anh đang lại gợi ý cho tôi, cậu nên viết một bài về Trần Dần. Nó đang là vấn đề sốt dẻo, mà nó là cái vấn đề lớn nhất trong tất cả những cái thắc mắc của văn nghệ sĩ trong cái lớp học 18 ngày. Về cái chuyện Trần Dần bị bắt ấy, mà Trần Dần là tự phát, nó làm sao động tất cả cái giới văn nghệ sĩ đúng bây giờ. Cả giới tri thức và văn nghệ sĩ rất là nhiều cái khó hiểu, hoặc là không hiểu, hoặc là thắc mắc tại sao lại đối xử với Trần Dần như thế. Vì thế cho nên tôi viết được cái bài Con Người Trần Dần. Thì lúc mà anh đang nói thế thì thấy đấy bao nhiêu cái gì cậu biết về Trần Dần thế nào đấy. Thì từ trước cậu là người bạn thân nhất của Trần Dần từ lúc kháng chiến chống Pháp đến bây giờ. Thì cậu viết đi thì là tốt nhất, thì nó sẽ làm nổi cái báo, nhất là số 1. Có một bài thơ của Lê Đạt cũng đã rất là hấp dẫn rồi. Vậy lại một loại bài về Con Người Trần Dần nữa thì hay quá. Thế là tôi viết luôn cái bài Con Người Trần Dần.
Thưa anh Hoàng Cầm, báo Nhân Văn số 1 sau khi đã được in ra thì những văn nghệ sĩ các anh đã đón nhận như thế nào ạ?
Thế khi ra số 1 thì quả nhiên là nó gây một cái tiếng động, như là ông Nguyễn Tuân mới nói là ông Nguyễn Tuân hôm ấy ở trong cơ quan hội văn nghệ, ông ấy giải rộng tờ báo số 1 ra, số Nhân Văn ấy. Thì ông ấy chỉ vào cái bài Con Người Trần Dần, nhưng ông ấy không nói về cái bài đó, ông bảo cái bài này thì nó cũng nguy, thế nhưng mà không hay bằng cái này. Tức là cái tranh họa sĩ Nguyễn Sáng vẽ Trần Dần, cái hình Trần Dần rất là giống, không những là giống mà cái tranh chân dung bình thường thôi, nhưng mà rất là đúng tính cách của Trần Dần, một cái tính cách rất kiên quyết, nhiều khi cũng rất liều, một tính cách mạnh bạo mà người ta có thể cho là phá phách được, bởi vì nó có một cái là cái sẹo mà anh Trần Dần cứa vào cổ đấy. Thì Nguyễn Sáng đưa cái sẹo ấy lên thành một cái nét nổi bật trong cái tranh chân dung nữa. Thì cái tranh ấy nó cũng gây ra những cái suy nghĩ cho người đọc, và nó cũng như là một quả bom. Thì chính ông Nguyễn Tuân còn chỉ vào cái tranh mà cái này nó mới ghê, tức là cái tranh ấy. Thì đấy, tất nhiên là cũng có cái chính là của tác giả viết, thế nhưng mà cái chính là cái gợi ý của anh Nguyễn Hữu Đăng, thế là ra được cái số báo số 1.
Thưa anh, bây giờ xin hỏi anh một chút về cái việc hậu trường báo Nhân Văn. Tức là khi các anh định ra báo đó thì chính quyền có biết việc ấy không? Và họ có ra cái áp lực gì không ạ?
Trước khi ra báo mà đã dậm dịch rồi, mà tất nhiên là anh em đã nói với nhau rồi, thành như là nó đều đến tay lãnh đạo cả. Thì ban lãnh đạo, tức là Bộ Chính trị ở nơi đấy, đã bố trí ông Võ Nguyên Giáp để mời Nguyễn Hữu Đăng lên nói chuyện, mời riêng ấy. Còn ông Lê Đức Thọ, lúc bây giờ cũng là Bộ Chính trị, thì mời Lê Đạt. Thế còn ông Lê Liêm lúc bây giờ là Tổng cục Phó, Tổng cục Chính trị. Rồi về sau này thì ông mới lại chuyển sang Bộ Giáo dục, làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Đấy là ông Lê Liêm. Tôi biết là khi Bộ Chính trị bố trí cho ba ông ủy viên Bộ Chính trị đó, để gặp những cái người chủ chốt của Nhân Văn, tức là gặp Nguyễn Hữu Đăng, Nguyễn Võ Nguyên Giáp thì gặp ông Nguyễn Hữu Đăng, ông Lê Đức Thọ thì gặp ông Lê Đạt, ông Lê Liêm thì gặp tôi. Thì nếu mà các ông ấy thuyết phục được ba cái người đó đừng ra báo thì tôi sẽ coi như là yên ổn cả, không có chuyện gì. Thế nhưng lúc bây giờ thì dù là ông Lê Liêm gặp tôi đến 3 buổi tối ở trong nhà khách của quân đội, thế rồi thì ông Võ Nguyên Giáp thì gặp ông Nguyễn Hữu Đăng. Tất nhiên là sẽ có nói những cái việc ra tờ báo thế nào đấy, nhưng mà nói một cách bạn bè thôi. cũng như Lê Đức Thọ gặp Lê Đạt thì nói nó có cái tình đồng chí, tình bạn bè đấy thôi, chứ không phải là gặp để mà ra lệnh ra lệnh gì cả. Thế ông Lê Liêm gặp tôi thì cũng thế, rất là khiêm tốn, nói hết những cái đảng có thể có những sai lầm này sai lầm khác vân vân trong cái việc lãnh đạo văn nghệ, tự ông cũng nói ra thì để cho mình hiểu rằng thì là các ông, tức là Bộ Chính trị cũng biết rằng thì là lãnh đạo văn nghệ cũng có nhiều khuyết điểm, để cho mình yên tâm là đảng có biết cái đó và để cho đảng sửa dần. Để cho mình muốn nói gì về đảng qua một tờ báo thì mình rút lui đi, rút lui cái ý kiến ra báo đi. Thì mục đích của những cái cuộc gặp đó là như thế.
Thưa anh, theo ý anh thì tại sao các ông ấy lại không thuyết phục được các anh đừng ra báo mà các anh cứ ra báo?
Khổ mà nói là những cái thắc mắc của văn nghệ sĩ lúc bây giờ nó ổn nã lắm, nó nhiều cái sâu sắc lắm. Nhất là ông Đang thì ông ấy kiên quyết cứ phải ra báo, mặc dù là mình ra báo thì rất ôn tồn thôi chứ không làm cái gì, nhưng mà phải ra báo thì mới nói được, chứ không ra báo thì nói cái gì. Thế còn nói ở báo văn nghệ chính thống thì vừa là không có đủ chỗ mà chưa chắc báo văn nghệ đã dám đăng hết các bài, thế thì phải có tờ báo riêng thì nó mới có thể có lợi được. Thế nhưng anh Đang cũng vẫn kiên quyết là ra báo. Thế rồi thì tôi cũng bảo ra cũng được mà không ra cũng được. Thế nhưng mà đã quyết định thế này rồi mà có sự tổ chức chức đầy đủ rồi, có chủ nhiệm rồi, có thư ký tòa soạn rồi, mà tiền thì là đi vay được rồi. Phát hành thì cũng có, anh Minh Đức đấy, anh cũng quen cái chuyện phát hành sách báo thì cũng không lo lắm, về mặt hành chính cũng không lo. Thế mà bài vở thì sẵn, là bởi vì lúc bây giờ nói ai người ta cũng viết. Trong văn nghệ sĩ chỉ cần gọi một cái ý gì đấy thì là người ta viết thôi. Vậy nên không, bài vở cũng không lo lắm. Thì cứ ra, miễn là nó đạt được cái mục đích của mình là đấu tranh để mà làm mạnh lên cái đội ngũ văn nghệ. Thì có tờ báo thì mới nói được những cái chuyện đấy. Thế cho nên là dù là các ông Bộ Chính trị đã nói cũng rất là khiêm tốn và rất là xây dựng tốt thế thôi. Thế nhưng mà cũng không ai nghe. Đến tôi là cái người mà cũng mát tính. Anh em đã nói là tôi mát tính và cũng dễ dàng là thế, mà vì tôi cũng bốc lên rồi cho nên là thôi cũng cứ ra báo đi. Mình đã có ý thế rồi mà có đầy đủ cả rồi thì bây giờ tự nhiên thì rút lại thì nó cũng không hay. Thế là đồng ý với nhau là cứ ra báo. Thế tất cả những cái việc ấy, những cái việc ở trong mấy anh em ở trong nội bộ hoạt động nhất ở trong cái nhân văn này, tức là Niu Đang, Lê Đạt và tôi thì thống nhất với nhau là cứ ra. Thế là ra được thừa số 1.
Thưa anh, cuối cùng thì nhân văn số 1 in được bao nhiêu ấn bản ạ? Và cái việc phát hành ra làm sao, có suôn sẻ không ạ?
Số 1 xong một cái thì anh Minh Đức anh lại mượn được một cái cửa hàng phố Tràng Tiền ấy, là cái cửa hàng trăm hoa của tư nhân thôi. Thế nhưng mà cũng là bạn thân với anh Minh Đức, thì anh ấy có mượn một buổi sáng để phát hành báo, để bán báo. Thế thì số 1 in ít thôi, in có 1.500 số. Có 1.500 số thì anh Minh Đức anh ấy giữ lấy 80 số để gửi xuống Nam Định và 100 số thì gửi xuống Hải Phòng. Thế thôi, như thế là còn hơn 1.000 số, khoảng 1.200 gì đó. Thì bày ra bán ở ngay cái nhà trăm hoa ở phố Tràng Tiền. Nên mượn bán từ lúc đậu 8 giờ thì người đến mua quá đông, gần như chen chúc nhau mà gần như chật cả phố Tràng Tiền. Thì chỉ bán có vào khoảng trong hơn tiếng đồng hồ thì hết. Hết, không còn một số nào. Có người là cứ họ cứ đặt tiền vào đấy, mà mua người thì mua 10 số, người thì mua 5 số. Thế mà chỉ trong vòng có hơn 1 tiếng đồng hồ bán hết 1.200 số báo. Thế thì anh Đang anh lại càng thấy là anh ấy vững tâm lắm. Và đấy, ra báo thì nó rõ ràng là quần chúng thì người ta mong đợi. Rồi thì anh em văn nghệ sĩ có một cái chỗ để mà thổ lộ, hoặc là nói ra những cái thắc mắc của mình, hoặc là nói ra những ý nghĩ về sáng tác, về biểu diễn. Thì hình thành xong được tờ báo như thế.
Xin thành thật cảm ơn nhà thơ Hoàng Cầm. Đến đây chấm dứt chương trình nói chuyện với nhà thơ Hoàng Cầm về tờ Nhân Văn số 1. Tuần tới, như thường lệ, mỗi thứ Bảy đầu tháng sẽ không có chương trình văn học nghệ thuật. Thứ Bảy mùng 9 tháng 6 sắp tới, chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị chân dung Nguyễn Hữu Đang dựa trên các tư liệu văn học mới nhất thu thập được sau khi ông mất.